Thưa ông, ba nhà hoạt động cho quyền của người lao động đã bị bắt và xử án từ năm 2010. Xin ông cho biết lý do vì sao Freedom Now nộp thỉnh nguyện thư cho ba trường hợp này vào lúc này ạ?
The cases can take a while for Freedom Now to take on oftentimes. I apologize for that.
Thường phải mất một thời gian nhất định để Freedom Now có thể xem xét các trường hợp. Chúng tôi thường xuyên được tiếp cận với các trường hợp hoặc tự bản thân chúng tôi cũng đi tìm hiểu. Chúng tôi chỉ là một tổ chức nhỏ với khả năng hạn chế. Chúng tôi lựa ba trường hợp này vì thấy rằng đây là đại diện cho một phần lớn các trường hợp bị hạn chế trong việc lập hội tại Việt Nam. Những cá nhân này đại diện cho tình hình chung ở Việt Nam. Rất tiếc đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp như vậy. Khi quyền của người lao động không được tôn trọng, và đó là lý do chúng tôi chọn ba trường hợp này cho việc nộp đơn lần này.
Ông có thể giải thích cho biết về quá trình xem xét hồ sơ của nhóm làm việc, đến khi nào thì chúng ta có thể có được quyết định từ nhóm làm việc ạ?
Well, the UN Working Group on Arbitrary Detention body, it's essentially a panel of international law experts.
Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ người tùy tiện là một nhóm bao gồm những chuyên gia về pháp lý. Họ gặp nhau định kỳ hàng năm để xem xét các trường hợp được nộp lên cho họ, nhằm xác định liệu việc bắt giữ các cá nhân đó có vi phạm luật pháp quốc tế hay không. Chúng tôi nghĩ là ba trường hợp này sẽ được xem xét vào cuối đông năm nay, đầu xuân sang năm. Nhóm làm việc sẽ gặp nhau vào tháng 11 này, và tôi không hy vọng là ba trường hợp này sẽ được xem xét ngay lúc đó, mà có thể trong cuộc họp tiếp theo. Về quá trình tiếp theo, chúng tôi đã gửi thỉnh nguyện thư và các bạn có thể thấy trên website. Chính phủ Việt Nam có từ 60 đến 90 ngày để phản hồi với cách nhìn của họ về các trường hợp này theo luật pháp. Chúng tôi là những người gửi thỉnh nguyện thư, sau đó sẽ có nhận xét về giải thích của chính phủ Việt Nam. Cuối cùng, nhóm làm việc sẽ có quyết định liệu việc bắt giữ những người này là sự vi phạm trách nhiệm của Việt Nam trước quốc tế. Chúng tôi hy vọng là họ sẽ xem xét trong mùa đông, sau đó có trả lời của chính phủ Việt Nam, và trao đổi với những người nộp thỉnh nguyện thư. Vì thế, chúng tôi hy vọng là vào cuối mùa xuân, chúng tôi sẽ có được quyết định từ nhóm làm việc. Tôi hy vọng là thời gian mà chúng tôi tính toán là đúng, và đó là tình huống tốt nhất có thể xảy ra. Chúng tôi cũng hy vọng là nhóm làm việc sẽ thấy rằng đây là sự vi phạm nhân quyền trong việc bắt giữ ba người này, bởi họ đã tập trung công nhân. Sau đó, buộc tội họ đe dọa an ninh quốc gia, trong khi không có những quá trình thủ tục hợp lý. Vì vậy, đây là một trường hợp vi phạm khá nghiêm trọng, và tôi rất tin là nhóm làm việc sẽ đồng ý với ý kiến của chúng tôi về các trường hợp này.
Liệu có thể xảy ra khả năng là chính phủ Việt Nam sẽ lờ đi mà không trả lời hay không ạ?
It's entirely possible that the government might choose to ignore the working group. There's no requirement that it respond.
Hoàn toàn có thể xảy ra khả năng là chính phủ Việt Nam sẽ lờ đi không phúc đáp nhóm làm việc. Việc trả lời hoàn toàn không mang tính bắt buộc. Tôi hiểu là trong quá khứ, chính phủ Việt Nam đã có phản hồi với nhóm làm việc về một trường hợp khác. Một số chính phủ chọn trả lời nhóm làm việc, một số khác chọn không trả lời. Đó là lựa chọn của họ. Nhưng việc họ trả lời hay không là do quyền lợi của họ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt cho chính phủ để có thể giải thích về các trường hợp này.
Nếu như quyết định của nhóm làm việc cũng giống như ý kiến đưa ra trong thỉnh nguyện thư là chính phủ Việt Nam đã vi phạm quyền con người, thì quyết định này có ý nghĩa gì với chính phủ Việt Nam thưa ông?
How we often put it is that the opinions of the working group are not self-enforcing. So there's no punishment that the working group can level.
Quyết định của nhóm làm việc không có nghĩa bắt buộc về pháp lý. Vì vậy nên không có những trừng phạt từ nhóm làm việc lên Việt Nam bởi những vi phạm nhân quyền hay tiếp tục vi phạm nhân quyền. Họ cũng không thể bắt chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho những người này. Nhưng đây là một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, một cơ quan cần phải được tôn trọng. Những người trong nhóm này là các chuyên gia độc lập trên toàn thế giới. Ý kiến của họ có ý nghĩa quan trọng trên thế giới. Và nếu họ thấy là việc bắt giữ những người này là tùy tiện, thì nó sẽ giúp cho Freedom Now và các tổ chức nhân quyền khác trên thế giới có thể gây sức ép lên chính phủ Việt Nam, để khiến họ phải tuân thủ nghĩa vụ quốc tế của mình và tuân thủ những ý kiến được đưa ra bởi nhóm làm việc.
Freedom Now đã từng thành công trong các trường hợp gửi thỉnh nguyện thư nào trước kia với Việt Nam hay chưa?
Yes.
Father Thaddeus Van Lee is an individual who Freedom Now has represented actually on two separate occasions.
Chúng tôi cũng đã gửi thỉnh nguyện thư lên nhóm làm việc cho trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong hai lần khác nhau. Chúng tôi chỉ ra trường hợp của cha Lý là thực tế việc xử án có vấn đề. Linh mục không có luật sư bào chữa, không được phát biểu ý kiến của mình để bảo vệ bản thân. Mặc dù trường hợp của cha Lý khác với các trường hợp lần này, nhưng thực tế là ông đã bị bắt vì thực hiện các quyền người dân của mình, thì cũng giống như các trường hợp lần này, và vì vậy tôi tin là lần này chúng tôi sẽ thắng.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.